Ví dụ như vậy, nói cõi này, nói cõi này gọi là cõi nghiệp chúng sanh tạo thành. Nhưng mà chư Phật đó, thì sẽ phát nguyện à. Thấy không? Ngài muốn độ sanh cõi nào thì Ngài phát nguyện độ sanh ở cõi đó. Pháp thân Ngài thì nó không có diệt được. Báo thân Ngài thì có thể là Ngài trụ một cõi báo thân khác. Cõi báo thân tức là một cõi phước báo nhưng mà trụ riêng. Còn cái cõi này là cõi ứng thân, là cõi quá độ mà. Nên là chọn một cái cõi để quá độ. Thì cõi nước tôi, tức là thế giới mà khi mà Ngài tạo thành đó, khi mà Ngài trụ, lúc đó Ngài làm giáo chủ cõi đó, gọi là cõi nước tôi. Chẳng hạn như Thích Ca Mâu Ni á, cõi đang phải là báo độ của Ngài, nhưng mà trong cái cõi này gọi là giáo chủ của cõi Ta Bà này. Trong thời Ngài thì khi mà Ngài, nếu mà Ngài nói, thì nói là cái cõi này cũng là cõi nước của Ngài. Tại vì trong một cái thời Đức Phật mà quá độ thì có một Phật ra đời ngay cõi đó thôi. Có thể cõi khác thì có Phật khác, nhưng mà ngay chỗ đó có nhiều vua, nhưng mà nếu như về mà vua giáo pháp á, thì chỉ có một vị thôi. Thành ra nếu mà Đức Phật mà Thích Ca Mâu Ni mà lúc mà tuyên thuyết ở cõi Ta Bà này cũng nói ở ngay cõi nước tôi, cũng như Ngài cũng nói là cõi nước tôi. Thì ở đây á, thì ở đây là nói là đây là ngày phát tạng, ngày lập cõi báo độ, chứ không phải là cõi cộng nghiệp chúng sanh, mà cõi là cõi báo độ, tức là cõi cái quốc độ mà thuộc về cái công đức cánh báo của Ngài tạo làm thành, chứ không phải là công đức của chúng sanh tạo, công đức cánh báo của Ngài tạo, khác với cái cõi của mình. Thì cõi nước tôi sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn. Thường thường á, mình có hai cái, mình mới nói chuyện thành Phật thì có hai cái phước báo trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm, hay là cái phước trí trang nghiêm, hay mà cái phước trí nó đều kể là công đức hết trơn. Cái gì tu trí thì cũng là một con thì trí nó có cái công năng để thành Phật. Cái phước đó cũng phải loại phước đức này, cũng phải loại công đức, tức là cái phước có cái công năng để thành Phật. Thì hai cái này nó mới kể là công đức. Là thực sự ra cái trí tu trí cũng là một loại công đức, tức là nó có công dụng với công năng để thành Phật. Hai cái phước, nếu cái phước này nó có công dụng công năng để thành Phật đó, thì nó trở thành là công đức luôn. Thành ra khi mà nói rằng cái nó có công đức trang nghiêm ở đây đó, thì nó bao gồm cả cái phước và trí. Với cái trí này hỏi là trí bình thường, cái trí này là cái trí thuộc về kiến đạo, thuộc về tu đạo. Hay cái trí này cái trí để thành Phật quả, nó trở thành là công nó có công dụng thành Phật quả, thành nó gọi là công đức, không phải gọi là trí. Giờ sẽ trí đó, cái trí trên gọi cái bản thể, cái nó gọi là như, tại vì mình độ sanh phải có cái hậu đặc trí, chứ không có sao vô sư trí được, sư trí cái bản thể không có làm được gì hết trơn á. Cái bản thể của người ta ai cũng có, cho nên đâu làm ai làm được gì đâu. Tu mà lọt hết phiền não, tu gì chúng sanh, mỗi phương tiện chúng sanh, mà cái trí này nó gọi là hậu đặc. Hậu đặc nó giống như cái vô sư trí vậy đó, tức là trên cái lý thì nó giống, nhưng mà cái dụng mà nó khác là nó biến vô số phương tiện. Nên vô lượng công đức trang nghiêm, thì công đức này không có nghĩa là công đức không, mà nó gồm có trí trong luôn. Tại vì nó có cái chữ công luôn này nè. Trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng thể nghĩ bàn là vượt ngoài cái sự suy nghĩ của chúng sanh. Thực sự ra cái gì Phật trí mình không nghĩ ra nổi đâu. Thành ra cái gì mà đúng là Phật trí mà ngồi mà dùng tầm tư suy nghĩ, hay là dùng một trí tuệ mình suy nghĩ tại sao là sao, thường thường là tùy theo cái trí để cái địa trên mà mở rộng chừng nào thì nghĩ tới đó là hết rồi. Cái như bây giờ cái trí tuệ của Phật kỹ thuật thì nghĩ tới sao bắt đầu gì thôi, tới đó cũng hết rồi, vượt ngoài cái đó học không mù tịch không biết gì nữa. Thì cái trí tuệ của tất cả những cái bậc chưa thành Phật á, thì mà trí tuệ nó chưa đi tánh không, nó là khắp được mười phương thế giới, là tánh không nó mới đi khắp được. Ha, còn thể mà có vậy là có cái chừng mực nào nó ngừng rồi, cái khắp không gian rồi khắp thời gian luôn, chỉ có tánh không nó mới đi nổi. Thành ra mà khi mà Đức Phật đã đạt được cái chánh giác rồi đó, thì cái trí Phật nó không cách nào, người cái trí bình thường của mình đó, mình nó còn dướng gạt cách nào, tức là bị giới hạn bởi một không gian hay thời gian nào có thể tưởng tượng được hết trơn. Thành ra người thế gian là nó cứ luôn luôn là cái dùng cái trí, mà cái trí thế gian này là cái trí nó gọi là ngũ nghiệp pháp thế, cái trí nó còn hạn hẹp hơn cái trí những vị Bồ Tát cõi khác nữa, mà đòi mà chứng minh Phật trí thì nó không cách nào mà chứng minh được hết đó. Thành ra mình nó thực sự ra tất cả những gì mà Phật làm ở đây đó, thực sự nó đều là phương tiện xảo thôi, không có gì mà đúng nguyên lý hết trơn, nguyên lý diễn đạo không có được. Nhưng mà phương tiện xảo là người này kẹt cái này thì Phật dùng cái đó, dùng cái pháp này để gỡ, gỡ là gỡ cho người đó, rồi xong rồi đâu, như pháp đó mà để cho đại chúng thì bị kẹt hết, chúng đại chúng được kẹt hết. Thành ra chẳng hạn như nói là pháp thiền là số 1 hay là pháp tịnh độ là số 1, cái gì đó hoàn toàn không có là đúng hết rồi. Nếu mà pháp sắc thiền là số 1 mà đòi tất cả đại chúng sanh được á, thì Phật chỉ thuyết pháp thiền thôi, chứ Phật không có trí tuệ, Phật không có ngu gì mà thuyết tùm lum cho chúng sanh nó chạy tới chạy lui cho nó mệt. Thấy không? Mà nó hết cái tịnh độ mà thực sự mà độ sanh được nhất được hết á, thì Phật không thuyết thì mấy cái khác làm chi. cái bản hoài hoặc là độ sanh có xí xíu đó thôi, cả đời cũng cái thứ đó thôi. Lúc thì pháp thiền, lúc thì đục, lúc thì tịnh, lúc loạn sập cào đó để anh chi thực sự cái trí của chư Phật á là nó vô lượng vô biên rồi, nhưng mà cái mà tâm tánh chúng sanh thì vướng mắt chỗ này vướng mắt chỗ kia, thành ra phải dùng những cái pháp phương tiện để gỡ. Vướng mắt thì phải đưa cái để gỡ, thì cái đó là cái phương tiện quyền xảo. Thực sự cái là thực sự không có cái nào gọi là chân thực trí hết trơn, hay cái thiền nó cũng có chân thực trí nữa. Sao nó thì cái khi mà gỡ được thì tự nhiên khi mà gỡ được người ta không chấp nữa đó, thì cái đó biến thành chân thực trí. Thành thử ra mình cứ dùng cái trí tuệ thế gian là cứ so sánh phân biệt là chọn cái này chọn cái kia, thì ông Phật ok chọn được, tại vì tâm tánh quý vị muốn chọn tôi sẽ đưa quý vị nhiều pháp môn để quý vị chọn. Sao đại khái vậy đó. Tôi nói anh á, ưu viết là căn cứ vào cái gì? Ví dụ bây giờ không phải ưu viết nữa, mình có ưu viết tự nhiên à, nói cái chuyện đó cũng như mình nói cái pháp được tương đối, tự nhiên đại khái không giống vậy đó. Nó mà không nhiều cho ưu viết mà ưu viết hay là ưu về phương diện gì, mà thuyết về phương diện gì, cái này thắng về cái gì, mà liệu chỉ cái gì. Thật sự không có cái pháp môn nào là đúng là pháp môn hết trơn á. Lý do là tại sao? Tại là cái pháp môn nào mà đúng là chân lý đó, thì nó phải là áp dụng lúc nào cũng trúng, cái gì cũng trúng mà không được. Lý do tại sao đúng chân lý cũng giống như là đúng như là vô được cái bồ đề tâm, giống như là cái Phật, cái giác cũng như Phật á. Thì chúng sanh mình, cái giác của chúng sanh mình nó giác căn cứ vào dữ liệu, dữ kiện. Mà dữ liệu, dữ kiện là nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào sự diễn đạt. Mà căn cứ diễn đạt là phải dùng ngôn từ. Mà cái ngôn từ nó không diễn đạt được chân lý. Thật ra trơn nguyên tắc nó sai rồi. Hay mà khi mà dùng diễn từ hay dùng cái gì diễn đạt được chân lý thì trơn nguyên tắc nó sai rồi. Thật ra trơn nguyên tắc nó sai thì pháp nào cũng sai hết á. Ví dụ u được phần nào thôi, chứ không phải là gọi là u để mà mục đích để giải thoát cũng không được. Thành nào phải hiểu rằng tất cả những pháp đó Phật đưa ra đều là cái phương tiện thôi. Bởi vì mà khi mình nói Đức Phật gạt gạt thật sự không có gạt. Như vậy lý do là không phải là cái chân lý thật sự mà Đức Phật nói chân lý là lý do vậy thôi. Trả lại cái phương tiện gỡ cho anh, khi mà gỡ anh được cái này rồi đó thì Phật lại đưa phương tiện khác gỡ tiếp. Tại vì anh cắt cái này, anh cắt cái này, nhưng mà khi mà thành ra mình, nếu mà không phá hai cái này đó thì kẹt hoài, thì nó phải gỡ cho cái này. Chẳng hạn như bây giờ sợ khổ thì Phật mới mà đưa cái pháp nhân cho anh tập. Thằng kia đưa cái pháp giải thoát không thấy, vừa thấy hạnh, anh thấy hạnh phúc là hạnh phúc ở khổ nhân kìa, chứ chưa thấy được hạnh phúc mà nó vượt ngoài cái hạnh phúc bình thường. Thấy không? Không hiểu được cái đó nha, nhưng mà tịch tịnh hạnh phúc không ai tưởng tượng được cái đó. Thấy không? Thành ra bây giờ phải đưa giờ không có hành hạ, không có đánh đập, có quyền lực, có được sắc đẹp, có được sức mạnh, thì thấy hạnh phúc à. Thấy không? Thành ra đưa cái pháp nhân cho tập. Nhưng mà khi đưa pháp nhân lên tới cái đó rồi thì Phật nói cái đó, nhưng mà được mấy cái đó rồi, nhưng mà cái đó đang dưới mà tướng vô thường, mấy tướng này. Là cái tướng đó đó thực sự nó không phải là thật sự mới đưa cái pháp thành văn cho tập. Từ từ gỡ vậy đó, gỡ rồi cuối cùng phải đưa lên tới Phật đạo tập. Thành ra cái pháp nào thực sự thì cầm thành mình nói là dối gạt là như vậy đó, cái gạt là vậy, chứ là không đưa chân lý hút ráo được, mà Phật cứ đưa nó đây là hút ráo nha, mày hạnh phúc lắm á, hút ráo đó. Nhưng mà thực sự cái hút ráo này là hút ráo tại đối với căn tánh đó, đối với người ta mong cầu rồi đó, phải đưa cái đó dẫn dụ người ta đi lên nhưng không cho người ta đi xuống nữa. Cái hút ráo mà thực sự đưa ra cái nhầm nói về tánh không hút ráo, thực sự đó nếu hút ráo không ai tập đó. Ta thấy đâu thấy cái gì mà ngon lành, đâu thấy gì kia đâu. Thấy là khó, người ta nghĩ là khó là hạnh phúc, mà nó cứ không tập vậy thôi. Thành ra không ai tập. Thành ra mình nói là Phật nhiều khi là cái phương tiện quyền xảo, Phật giống như là một cái trò lừa bịp mình như đó. Tức là đưa, nhưng mà cái lừa bịp này nó có cái lợi là đưa mình từ từ tiến lên. Chứ thật sự đó không phải là cái, nó không phải là cái rốt ráo, cái rốt ráo cuối cùng. Nhưng khi nào mà công đức mình đầy đủ, duyên mãn đầy đủ, tự nhiên mình liễu ngộ cái rốt ráo cuối cùng thì cái đó vượt ngoài cái Phật nói. Phật nói không được, thì lúc đó tự nhiên cảm nhận lấy, Phật nói cái đó cái lý cuối cùng là bây giờ phải tự cảm nhận lấy. Còn cái gì mà quý vị còn mắt, tai, nghe, mũi, ngửi, dùng giữ dữ liệu này phân biệt từ cái này cái khác, là hồi đó tới giờ mình nằm trong cái dòng đó hết. Quý thầy cũng vậy, quý vị cũng vậy, hay là còn lật sách ra, còn căn cứ cái này cái kia nói là không cách nào mà mình gọi là vượt được cái tri kiến của mình hết trơn. Nhưng còn đỡ hơn là thà mình chấp một cái gì nó gọi là thiện và nó đi lên, còn hơn là không có gì để nương. Sao đó thì mình phải chấp nhận con đường đó, rồi mình phải dung bồi công đức, dung bồi hoài chính những cái này, từ từ nó đẩy cái trí tuệ mình từ từ lên. Thì Phật dùng phương miệng đàn xảo là gì đó, cái đó nó gọi là cái tăng nghiêm á. Thì thực sự ra trên cái tánh không thì không có gì để tăng nghiêm cái gì hết trơn á. cái bản thể nó đã trang nghiêm rồi, còn gì trang nghiêm nữa, không trang nghiêm. Khi còn trang nghiêm á, tôi nghĩ là có phải giao nhân gì để được cái này, làm cái kia, được cái kia, thì toàn là các pháp nào cũng vậy đó. Từ cái pháp thiền định vô tánh không thì cũng phải giao nhân rồi, cái không như thế nào, hiểu không sao sao, toàn là nó đưa, toàn là tầm tư, toàn là data với chuyện không à. Thành ra cái thành ra mỗi người từ chắc của mình mà hiểu cái không sao lối này, người hiểu không cái kia, mới chia ra tâm thái chắc tu thế này, tu thế kia, anh tình độ cũng vậy à. Không, nghĩa là tôi, nhưng mà có cái nào nó cũng cái phương tiện, tình độ là thực sự một cách chính tình độ, nó không phải tập vô được thật tức niệm Phật hay là như niệm Phật tam muội, mục đích là sanh để có cực lạc thôi. Cái mục đích duy nhất đó thôi là sanh có cực lạc thôi, thực sự đó là cái là tránh nợ tông, sanh cực lạc. Vì mục đích là sao sanh cực lạc rồi nói mới cái chuyện giải thoát hay không ở cõi cực lạc, chứ không có nói ở cái này. Thành ra làm sao mà cứu cánh toàn bộ pháp tam độ, mình chỉ để ý cái vấn đề là làm sao để sanh được, đủ rồi. Rồi như bao nhiêu công đức mình tu trong kiếp này á, tự động khi mình tu cái pháp đó, tại bản thể một cái pháp nó đầy đủ hết giới định tuệ nằm trong, thành thử là mình tu cái pháp đó rồi tự động là có nhất tâm tâm nội, tự động thấy được sợ mười phương, tự động nhập định nếu công đức mình đầy đủ. Nhưng mà cái đó thì thực sự ra là không cần thiết gì cho cái pháp tịnh độ, rồi mục đích nó chỉ cần nhẫn tâm thôi. Nhưng mà cái như mình tu á, mình biết kỹ thuật giữ tâm rồi thì cũng cái pháp nhẹ giống người ta, nhưng mình sẽ vô được niệm Phật tam muội rồi mình cũng được giảng sanh. Còn ai mà vô được niệm Phật tam muội đi cái ngon đi mà không được giảng sanh thì cũng không phải là tu gì định độ tông á. Rồi tâm chỉ có mục đích là làm sanh được định độ thôi, là tránh nguồn định tông là vậy đó. Thành ra mình hiểu được cái gì đó, thành ra tất cả những kỹ thuật mà gặp định tâm đập gì là dẹp hết, không có để ý tới nữa. Thiệt á, đó nó nhớ đến làm sao mà mới giữ, làm sao quyết chí là làm sao được cái để giảng sanh là tránh. Hay là trong thời gian, tại vì tôi nói là tất cả các pháp là Phật đều có thiền định, không đều có giới đâu. Thầy không còn phân tích, nghe mấy thầy nói là niệm Phật tức là, cái dòng thân vui lắm ha, ông nói niệm Phật tức là giữ giới, niệm Phật tức là thiền định, niệm Phật gì. Giờ nói là lúc mình đang niệm Phật kia đó, cái miệng mình niệm mình không có nói ác, cái mình ngồi thì không là ác. Ông nói vậy chứ nghe, bây giờ tôi hỏi bây giờ nè, tôi ngồi đọc sách nè, miệng có làm ác không? Thế tôi làm cái gì đó, tôi giờ thứ hai tôi cầm cái bông đó, cũng vậy đó. Cái miệng của đâu có làm ác. Thành ra họ biểu dẫn đủ chiếm, thế giờ họ chứng minh cho niệm Phật, họ đem cái gì của niệm Phật vô cũng là giới, cũng là cái kia. Nếu anh đem được, giờ tôi nói đem một cái gì ra tôi đem, nó không được, không cần xác minh Phật. Tại vì mình làm tâm mà lúc nào mình làm một việc à. Thành ra ví dụ cái tâm mình chú đọc sách, chưa đọc thiền tứ thiết đi chứ không nói đọc kinh nữa. Thế thì cái miệng đâu có đảnh nó làm ác. Ý mình cũng đang chú đông đâu có nghĩ đến việc nào mà ác. Cái thân của mọi em đương có hình mình Phật rồi. Mà không lẽ cái sách mà sách đó là sẽ giống mình Phật sao? Vậy mà có nhiều người giảng vậy đó. Tao nói giảng vậy rất là thô thiển. Giảng khi mình là giảng sư không có giảng vậy. Và khi mình giảng cái đó là mình phải so sánh với cái môn khác liền. So sánh rồi những môn khác. À cái gì môn khác như nó cũng là giống mình, thì nó quá nó bằng mình rồi, đâu có niệm Phật chứ. Nhưng mà giảng vậy thì người ta làm pháp môn gì, gặp người ta biện luận nó hỏi vậy thôi, tao đâu cần tới anh chứ. Thành ra mình nói à, nhưng cái chánh của niệm Phật không phải là giữ giới, không phải để mục đích để dạy mình giữ giới, mà cũng không phải mục đích để làm cái vụ đó. Mục đích làm sao để mình nhẫn sanh. Thầy nó nói là niệm Phật có cả giữ giới có thiền định, tôi nói không phải niệm Phật có cả, anh tu thiền cũng có, anh làm cái gì cũng có, ngay anh đọc sách cũng có, anh coi tivi cũng có nữa. Không, thầy nó không có những cái lợi của nó cũng phải có. Thành ra nếu mà giảng sư phải là giảng, khi mình giảng rồi đó là mình phải quay lại mình giảng xung quanh mình, trong mình mới nó trớn nó còn gì xung quanh mình, vậy những cái phong môn khác nó có giống mình không, nếu có giống mình thì cái chuyện đó mình giảng dư giảng chi mấy cái đó, mấy cái kia nó cũng có hết rồi, đâu phải mình thù thắng hơn chỗ nào đâu. Nó cứ nhấn mạnh nó giữ đó hoài. Nhưng mà chẳng hạn người ta hỏi mình đó, thì mình cứ biết mình nói thôi. Cho nói gì niệm Phật không có giữ giới, nhưng mà như vậy thì có gì có cái gì chướng ngại giới không? Nó không có chướng ngại gì, thì mình làm vậy thì miệng mình không làm ác, thì mình nói thêm thì được. Mình nói thêm thì được thôi, để mình biết cách mình nói thôi. Thành ra bây giờ bắt đầu nói cái nguyện đó, công đức không thể nghĩ bàn, thành ra cái gì của Phật đó mình không có thể nghĩ bàn được. Không có sợ mình suy ngẫm nổi. Thành ra tôi nói là thành ra có Phật nào có gì, không có riêng gì có Phật của mình tịnh độ đâu, ở mình bên A Di Đà đâu. Đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể thiên làng, tức là nhiều lắm ha. Những công đức trang nghiêm này nó tùy theo cái bản nguyện của mỗi vị. Có mỗi vị chẳng hạn như dùng cái bản nguyện đó để mà nhiếp độ cái cõi ngũ trượt. Và những vị thì đương nhiên khi mà cái nhiếp độ của ngũ trượt hay công đức trang nghiêm nó không có lọt lộ hết được. Tại vì nó cõi ngũ trượt là cái nghiệp của chúng sanh, cái công đức trang nghiêm maximum là vậy thôi. Cái đẹp nhất của cõi này là viên kim cương thôi, không thể nào mà hơn được viên kim cương được. Thí dụ như mình nói thí dụ vậy đó. Nhưng mà hôm qua cõi chư thiên nó có những loại gì đá quý ngọc hơn kim cương nữa. và anh lạc mani bỏ châu, mani ngầm ngầm mani đó là muốn gì được đó, ngầm nó phải chiếu ánh sáng đâu, ánh sáng đang tưởng cái gì là có đó, nó còn kinh khủng hơn nữa. Tại cái công đức lực của cõi đó nó mạnh, thành nó hiện ra những cái tăng bảo khác, thành ra mỗi cái trang nghiêm tùy theo cái mức độ nó mỗi khác, nó mỗi khác. Thành ra này nó là đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể thành nghĩ bàn, mình thực sự á, mình không thể nghĩ nổi đâu. Cõi vừa cái đức Phật Thích Ca Mâu Ni có những cái nó tăng nghiêm mình cũng không nghĩ nổi nữa. Trong cảm mắt ở Mỹ mình thì mình chỉ thấy những cái đẹp, những cái trong phạm vi của nước Mỹ nó quan niệm thôi, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ ở Phi Châu nó có những cái đẹp khác hay những gì mình không tưởng tượng nữa, thấy không? Thì tất cả những cái địa cầu của mình nó nằm trong cái năm Thiền Bộ Châu, năm Thiền Bộ Châu thì đương nhiên là khi mà Đức Phật mà trụ thế đó, thì ngài cũng dùng công đức ngài để trang nghiêm cây, những cây hoa, những cây hoa quả là những công đức Phật nó trang nghiêm cái cõi, để là chúng sanh thanh cái nhìn cái cây cái hoa, cái tâm nó thanh nghiêm xuống, cái tâm nó phát cái tâm được lên, ví dụ đại khái vậy đó, thì sự trang nghiêm thù thắng Đức Phật dùng mỗi cái phương tiện cho mình. Thành ra cái sự mà chẳng thể nghĩ bàn này nó thực sự là cái cõi nào cũng vậy thôi, không có riêng gì cõi Phật lạc đâu. Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, các loài ngọ ngoại, bay lượn bò trường. Thì đây địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Thì đây là cái đến tâm dưới ở cái gì mở coi mọi mặt ở dưới là nguyện thứ nhất, cõi nước không có ác đạo. Ha, đây là nguyện, là nguyện về các công đức của cõi, cái là công đức của cõi nước để chúng sanh sanh về đó có những cái lợi lạc. Ha, tất cả hết thảy chúng sanh cho đến những kẻ từ trong cõi Himala tức là Diêm Vương á, trong ba đường ác sanh sang cõi tôi. Thành ra nó dùng tiếng Việt mình nó thiếu chữ, phải không? Diêm Vương á, thực sự nó cũng không thuộc trong, nó không phải là cõi nữa, nhưng mà mình sẽ dùng chữ cõi để mình diễn tả. Thành ra nhiều khi chữ cõi này, nhiều khi mình không phá nó nghe cõi Diêm Vương, rồi giờ cõi Cực Lạc thôi, tưởng đây là một cái sức cũng như thế giới vậy đó. Thực sự hai cái hoàn toàn, cõi Diêm Vương là nó nằm trong cõi dục, nó rất là nhỏ. Hay là một cái phạm vi rất là nhỏ trong một cái phạm vi của dục giới. Mà họ vẫn dùng cõi, còn là không khi mà cái cõi mà có cõi Cực Lạc của Ta Di Đà họ cũng dùng chữ cõi. Nên nếu mình không học Phật pháp vững thì mình sẽ lẫn lộn trong những danh từ này, tại tiếng Việt mà không đủ từ. Hết tại chúng sanh cho đến những kẻ từ trong cõi Himala tức là địa ngục á, trong ba đường ác, tức là ngạ quỷ súc sanh, sanh sang cõi tôi, nhận pháp hóa của tôi, ắt thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cái chữ Anna là Bồ Đề, tức là vô thượng Bồ Đề ở trên đó. Hay chẳng đọa vào đường ác nữa. Nguyện được như thế mới làm Phật. Chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Thì trong này đó thì đây là cư ông mới nói là đây là gồm hai nguyện thành một nguyện. Trong cái khác là trong cái kinh khác là hai nguyện, thứ nhất là cõi nước không có ác đạo. Và nguyện thứ hai là chẳng đọa vào đường ác. Thành thử cái vụ mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, không phải là cõi nào cũng có. Thành ra mình phải hiểu, có nhiều khi mình cứ nói là học cái lý thuyết ở hạn như bên Nguyên Thủy nó không chấp nhận cái kinh này.